khuyên các anh tôi là cái này cái như tôi nói bây giờ đó là vấn đề tổng quan của đất nước.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2012. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự sáng nay. Trước thềm chất vấn các bộ trưởng của Quốc hội, Mạc Lâm và Quỳnh Chi có bài ghi nhận về sự việc chất vấn Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường. Tiếp theo sau đó là phần trình bày của Nhân Khánh về những quán cơm ký đầy tình người ở đô thị lớn nhất Việt Nam. Trong lĩnh vực kinh tế, Vũ Hoàng có bài nói về hoạt động mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp khi tình trạng phá sản và thua lỗ của các doanh nghiệp đang ở mức báo động. Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, Việt Hà tổng hợp thông tin về hai căn bệnh gây tử vong cao cho trẻ em là bệnh tiêu chảy và viêm phổi, cùng cách phòng ngừa hai căn bệnh này. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay. Sau đây, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2012.
Thanh Trúc và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, một số nông dân thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm qua tiếp tục đến văn phòng Quốc hội tại số 35 Ngô Quyền, Hà Nội để yêu cầu gặp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và những ủy ban liên quan khác của Quốc hội. Nguyện vọng của chừng vài trăm người đó không được đáp ứng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng gồm cảnh sát 113, an ninh, cảnh sát giao thông đã bắt hơn 20 người dân lên xe và đưa đến Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà, Đông Anh, Hà Nội. Một phụ nữ bị đưa đi làm việc tại đó vào tối ngày 12 tháng 6 cho biết như sau.
Hôm nay là em bị bắt ở Lộc Hà, Đông Anh, thì coi như là sáng ngày ra là bọn em sang đi xe buýt sang một quảng ngựa tầm 1 tiếng, giả tiếng thì là bắt đầu công an nó co bọn em lên xe. Em lên xe thì vào trên đống Lộc Hà, Đông Anh, từ sáng cho nên bắt đầu sang tầm chiều thì bắt đầu nó mới làm việc. Có thì cứ rốt cái nhà mà đi, không thì mới lên làm việc thì chiều đến là đưa hai chú ở phường công vào làm việc trước. Thì chốc đến bọn em thì cứ hỏi rằng là thế, nghe bây giờ là như bọn em thì là ai đứng đầu đơn này, mới nể ai đưa sang đây, nghe thì bọn em thì trả lời là bây giờ em bằng việc này là coi là tự em đi, bây giờ em đòi quyền lợi của em, thế bảo ai đưa sang đây bảo em cũng đi, thế bảo thế bây giờ ai đứng đầu đơn bảo em chả có ai đứng đầu đơn, bây giờ em đi đòi quyền lợi của em, ruộng đất của em là từ xưa em làm bây giờ mất ruộng này em chết đói thì em chỉ đòi quyền lợi của em thôi. Em đề nghị là các cấp là giả ruộng đất của nhà em để em làm, có thế thôi, em chỉ đòi hỏi thế thôi.
Ông Lê Văn Dũng, một người dân thuộc xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cho biết lại mục đích của những người dân tiếp tục đến văn phòng Quốc hội để khiếu nại về việc thu hồi đất của họ không theo đúng quy định pháp luật.
Tức là có chứ, tức là cái nguyện vọng của bà con là thứ nhất là sang gặp đoàn đại biểu Quốc hội này và ban dân vận của ban dân nguyện Quốc hội và bên trưởng đoàn đại biểu của Quốc hội Hưng Yên. Cái lá đơn này chúng tôi gửi trước đây một tuần lễ rồi đấy, nhưng người ta không chấp nhận cái đơn của mình thì bà con ở nhà là nóng ruột này, hôm nay sang thì ngày tình cờ là người ta cho xe ô tô đến đón bà con đi thôi.
Vụ việc cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang hồi ngày 24 tháng 4 vừa qua khiến cho dư luận tại Việt Nam tiếp tục nóng về tình trạng địa phương thu hồi đất của nông dân một cách bất công, đồng thời khiến cho họ mất nguồn sinh sống. tình hình thu hồi đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để làm khu đô thị sinh thái Eco Park rộng đến 500 hectare còn bị cho là vi phạm nhiều quy định luật pháp Việt Nam. Do đó, người dân tiếp tục khiếu kiện và kiên quyết giữ đất để làm ăn sinh sống.
Quay sang tin khác, thưa quý vị, đại diện cơ quan lương thực quốc gia Philippines đã chính thức ký kết hợp đồng 120.000 tấn gạo với công ty Vinafood 2 của Việt Nam. Toàn bộ khối lượng này sẽ được giao vào giữa tháng 7 năm nay. Theo tin tức của Business World Online, một báo mạng của Philippines, thì thương vụ này được ký vào tuần trước và cơ quan lương thực quốc gia Philippines ký với Việt Nam sau khi Philippines không đi đến được thỏa thuận với Campuchia. Báo mạng này cũng cho biết thêm, hồi tháng rồi, Việt Nam thắng thầu vụ mua gạo đầu tiên 100.000 tấn gạo trước đối thủ Thái Lan với giá cuối cùng là 470 đô la một tấn, bao gồm mọi chi phí và giao tại kho. Như vậy, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ bắt đầu xuất khẩu gạo từ tuần này, vận chuyển khoảng một tháng và mọi việc hoàn tất vào ngày 15 tháng 7.
Cà phê Việt Nam không được dự trữ nhiều, khiến cho giá tăng cao, gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu, trong khi các công ty thu mua nước ngoài đã chuyển sang mua cà phê của Indonesia vì đang là mùa thu hoạch rộ cà phê ở quốc gia này. Giới mua bán cà phê cho biết như vừa nêu hôm qua. Thường thì đến cuối tháng 1 là nông dân đã thu hoạch xong cà phê Robusta và bán hầu hết trữ lượng. Nông dân chỉ thường giữ lại số lượng cà phê còn lại trước vụ thu hoạch tới. Một thương nhân nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam cho biết hiện tại nông dân chỉ trữ từ 10 đến 15% tổng thu hoạch và chỉ bán khi nào giá đạt mức 50.000 đồng 1 kg. Việc này làm cho các nhà xuất khẩu không có cà phê để bán. Trong khi đó, hiện tại là mùa thu hoạch rộ của cà phê Robusta tại Indonesia cho nên giá thành rẻ lại có thể cung cấp nhiều. Chính vì giá thành cà phê Việt Nam đắt hơn nên thương gia nước ngoài đã chuyển sang mua cà phê của Indonesia. Hôm qua, giá cà phê Robusta giảm 25, rơi từ hơn 42.000 một kg xuống hơn 41.000 một kg. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, trong khi Indonesia là đối thủ đối với mặt hàng này.
19 lỗi được phát hiện tại nhà máy lọc dầu Dung Quất sau lần tạm dừng hoạt động của nhà máy hôm 18 tháng 5 vừa qua. Đây là nhận định được ông Nguyễn Hoài Giang, đại diện đơn vị chủ quản nhà máy lọc dầu Dung Quất, trả lời báo Nông Thôn ngày nay. Ngoài ra, ông Giang cho biết, thời gian vừa qua, nhà máy lọc dầu Dung Quất có dừng hoạt động nhưng không phải do sự cố mà là để tổng rà soát, kiểm tra lần cuối trước khi tổng thầu Technip và công ty lọc hóa dầu Bình Sơn ký bàn giao nghiệm thu. Sau đợt dừng hoạt động để kiểm tra vừa qua, có 4 lỗi lớn và 15 lỗi nhỏ ở nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện tại, các bên đang tiến hành khắc phục. Dự kiến, đến tháng 7 năm nay, nhà máy lọc dầu sẽ đi vào hoạt động trở lại.
Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Philippines một radar vào khi Manila đang có sự gia tăng về tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông mà gần đây Philippines gọi tên là Biển Tây Philippines. Phát ngôn nhân Catherine Wilkinson của Ngũ Giác Đài hôm qua cho biết radar mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Philippines sẽ góp phần phát hiện những tàu ngoài khơi của Philippines. Phát ngôn nhân Catherine Wilkinson cũng nói rằng Ngũ Giác Đài đang trong giai đoạn đầu lập kế hoạch hỗ trợ cho Philippines, một trung tâm quốc gia quan sát bờ biển. Nhiệm vụ của trung tâm này nhằm giúp tăng cường khả năng phát hiện trong lĩnh vực hàng hải. Đây cũng nằm trong những vấn đề an ninh bao gồm chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt. Chi phí và thời gian cho dự án liên quan vừa nêu vẫn đang được xem xét. Kế hoạch cung cấp radar cho Philippines được đưa ra sau chuyến công du của Tổng thống Philippines Benigno Aquino đến Hoa Kỳ hồi tuần rồi.
Đa số chính quyền các thành phố của Trung Quốc đều không đạt tiêu chuẩn về độ minh bạch tài chính, không công khai các thông tin này cho công chúng. Đây là kết quả từ một cuộc điều tra do Trường Đại học Thanh Hoa thực hiện. Theo kết quả điều tra công bố vào ngày hôm qua, chỉ 7 trên số 81 chính quyền các thành phố đạt tiêu chuẩn tối thiểu về mức độ minh bạch tài chính. Dựa trên báo cáo ngân sách công bố của chính quyền từ 22 tỉnh thành và 5 khu tự trị với 8 tiêu chí, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại trường Thanh Hoa đã phải thừa nhận chính quyền các thành phố không trong sạch như người dân vẫn trông chờ. Trong số những tiêu chí đánh giá mức độ minh bạch thì thu nhập đầu người trên GDP, sự phụ thuộc vào ngoại thương và trình độ giáo dục là 3 nhân tố chính quyết định. Theo danh sách minh bạch về tài chính, Bắc Kinh là thành phố đứng đầu, còn vị trí cuối bảng là Khánh Dương và Thạch Hà Tử.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ thăm Nam Hàn trong chuyến công du đến châu Á vào tháng tới. Mục đích chuyến đi là để thảo luận về vấn đề Bắc Hàn và thăm một cuộc triển lãm quốc tế. Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap, chuyến đi vào ngày 4 tháng 7 tới đây, bà Ngoại trưởng Clinton sẽ thăm gian hàng của Mỹ tại hội chợ Yeosu. Ngoài ra, tại Seoul, bà cũng sẽ gặp gỡ giới chức Nam Hàn, chủ yếu tập trung vào chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và tình hình tại bán đảo Triều Tiên. Trong chuyến đi đến châu Á lần này, bà Hillary Clinton còn đến thăm Nhật Bản vào ngày 8 tháng 7 để tham gia vào một hội thảo liên quan đến tiến trình rút quân nước ngoài khỏi Afghanistan. Vào ngày 12 đến 13 tháng 7, bà Clinton sẽ tới Campuchia để dự diễn đàn khu vực châu Á. Có thể tại đây bà sẽ gặp Ngoại trưởng Bắc Hàn Park Ui-chun.
Nhà thương thuyết hàng đầu về nguyên tử của Iran hôm qua khẳng định đã có được sự nhất trí với quan chức của EU về nội dung của cuộc gặp mặt sắp tới đây tại Moscow. Theo tin ghi nhận, ông Jalili, Tổng thư ký của Hội đồng An ninh tối cao quốc gia Iran, và bà Catherine Ashton, đại diện tối cao của EU về ngoại giao và chính sách an ninh, đã có cuộc trao đổi qua điện thoại hồi chiều hôm thứ Hai. Theo đó, cuộc gặp mặt sắp tới sẽ diễn ra tại Moscow từ ngày 18 đến ngày 19 tháng này, tập trung vào những điểm đã được Iran và nhóm P5+1, gồm có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, đưa ra trong vòng đàm phán trước đây. Ông Jalili cho biết ông sẽ tập trung vào dự kiến 5 điểm của Iran và cũng cho biết thêm phản hồi thỏa đáng của nhóm P5+1 trước dự kiến này của Iran sẽ giúp cuộc gặp mặt sắp tới có kết quả. Xin được nhắc lại, dự kiến 5 điểm mà Iran đưa ra chủ yếu liên quan đến chương trình nguyên tử của quốc gia này được cho là phục vụ mục tiêu hòa bình, chứ không như cáo buộc của các nước phương Tây là Iran đang phát triển vũ khí nguyên tử.
Và sau cùng là tin vui về hòa bình thế giới. Thưa quý vị, mặc dù vẫn còn những xung đột leo thang tại Syria cũng như những bất ổn tại châu Âu, nhưng thế giới trong năm qua đã trở nên hòa bình hơn, nhất là có những cải thiện rõ nét ở châu Phi. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Kinh tế và Hòa bình ở Australia và Hoa Kỳ đưa ra dựa trên chỉ số hòa bình toàn cầu. Theo bản điều tra, dựa trên 23 chỉ số được tiến hành thực hiện trên 158 quốc gia, đo lường những yếu tố như bất ổn dân sự, tội phạm, chi tiêu quốc phòng, xung đột vũ trang và quan hệ với các nước lân bang, ngoài khu vực Trung Đông, tất cả các khu vực khác trên toàn thế giới đều có dấu hiệu cải thiện. Theo lời ông Steve Kililia, người sáng lập ra chỉ số này 6 năm trước đây, thì báo cáo năm ngoái gắn liền với biến động mang tên Mùa Xuân Ả Rập và của năm 2010 với những khó khăn kinh tế leo thang khiến toàn cầu bất ổn, đã đảo ngược thang điểm hòa bình toàn cầu và khiến mức độ hòa bình toàn cầu năm 2012 trở về trạng thái của đúng 6 năm về trước.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, Quốc hội Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 3, tiến hành chất vấn một phó thủ tướng và 4 bộ trưởng. Trong phiên chất vấn các bộ trưởng lần này của Quốc hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng không có tên như người dân mong đợi, nhưng lại xuất hiện tên của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Mặc Lâm ghi nhận thêm chung quanh sự việc này.
Trong danh sách dự kiến các bộ trưởng trả lời chất vấn của Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 3 gồm có các ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Mỗi bộ trưởng được vài vị khác hỗ trợ trong các phiên chất vấn vì tính chất phức tạp của vấn đề. Thí dụ như Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường sẽ phải trả lời những câu hỏi về vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, vốn là những câu hỏi chung của xã hội hiện nay. Bộ Công Thương sẽ bị hỏi về những vấn đề của các doanh nghiệp có tồn kho lớn, cũng như những khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải trả lời về đầu tư công trong quản lý và phân bổ vốn là câu hỏi khó trả lời trong một thời gian ngắn, vì nó liên quan đến chủ trương chính sách đôi khi chồng chéo và bất cập. Tuy nhiên, đối với Bộ trưởng Công an, thì các câu chất vấn xem ra không công bình đối với ông. Theo tiết lộ của ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, thì Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang sẽ được hỏi về vấn đề tội phạm gia tăng, đặc biệt trong giới vị thành niên. Câu chất vấn này phải được nhiều bộ trả lời cùng một lúc, và Bộ Công an chỉ cần giải thích đã bắt giữ và cải huấn bao nhiêu em. sau khi cải huấn thì có em nào quay trở lại phạm tội và bao nhiêu em đã thoát ra được những cám dỗ của các trò chơi bạo động, vốn là một trong những lý do đẩy các em vào con đường tội phạm. Đạo đức của trẻ vị thành niên không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, mà nó thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nó được xã hội quan tâm nhưng trách nhiệm trước mắt vẫn là gia đình và trường học. Công an chỉ vào cuộc khi tội phạm thành lập, do đó đặt trách nhiệm tội phạm vị thành niên lên vai công an là không chính xác và tỏ ra dễ dãi đối với một ngành mà chức năng của nó có những điều quan trọng hơn nhiều. Nếu hỏi công an đã chống tội phạm hiệu quả ra sao, thì vấn đề lại khác. Có rất nhiều vụ bắt cướp diễn ra ngoạn mục và nhanh chóng, chứng tỏ rằng khả năng nghiệp vụ của ngành này không hề thua kém với các nước láng giềng. Tuy nhiên, cho tới nay, báo chí vẫn thừa nhận chúng chỉ là những vụ án nhỏ do một vài tên cướp cò con thủ ác, còn các vụ cướp công quỹ lớn hơn thì việc phát hiện và giam giữ vẫn còn quá ít. Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng công an trả lời chất vấn trước Quốc hội nên được người dân chăm chú theo dõi nhất. Dân chúng thường không quan tâm mấy đến vấn đề vĩ mô vì sự hiểu biết của họ có giới hạn, nhưng điều băn khoăn lo ngại nhất đối với họ là vấn đề đối phó với sự vòi vĩnh của rất nhiều cảnh sát giao thông xảy ra hàng ngày trong đời sống. Người dân cũng rất nhạy cảm với tham nhũng, từ vụ lớn tới vụ nhỏ, mở trang báo ra việc họ tìm đọc là con sâu nào đã bị bắt và con sâu nào vẫn còn lẩn trốn. Khi được hỏi nếu được đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Công an, thì vấn đề gì sẽ được nêu lên? Anh Bùi Thanh Hiếu còn được biết với bút danh người buôn gió cho biết.
Nếu tôi là một người được quyền chất vấn ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, thì tôi sẽ hỏi ông ấy đầu tiên là vấn đề rằng ông nghĩ thế nào về tình trạng tham nhũng mà tất cả những người dân Việt Nam đều thấy rằng đấy là một cái vấn nạn rất là trầm trọng, mà cho đến nay cái việc đưa ra giải quyết, đưa ra ánh sáng để giải quyết những vụ tham nhũng này thì không có tiến triển gì. Chỉ duy nhất một điểm sáng gần đây là cái vụ ông Dương Chí Dũng ra để giải quyết thì ông ấy lại trốn thoát mất. Ông cho biết là về cái chuyện chống tham nhũng của Việt Nam thì nó đang ở trong một cái tình trạng như thế nào. Còn câu hỏi thứ hai thì xin ông cho biết là tại sao càng gần đây càng những cái vụ việc mà vi phạm theo pháp luật Việt Nam mà quy kết với cái điều 88 thì lại nhiều người bị bắt đến như vậy. Mà cái điều luật này ở trên quốc tế hiện nay thì người ta lên án rất nhiều, mà tại sao Việt Nam còn sử dụng mà còn bắt bớ nhiều người phạm vào cái tội mà tự do ngôn luận như thế này ạ?
Trong một năm trở lại, khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc nổi lên tại Hà Nội, thì hàng chục người đã gặp tai họa do việc làm yêu nước của mình. Công an đã đánh đập, khủng bố người đi biểu tình, công khai đạp vào mặt họ ngay giữa phố trước hàng ngàn con mắt của quần chúng, đến từng nhà vận động, hăm dọa và đến cả sở làm của họ để áp lực họ phải bỏ biểu tình hay bỏ việc. Những vi phạm của công an ngày một rõ hơn dưới mắt của các phóng viên quốc tế và tiếng nói của họ cũng gây không ít khó khăn trong các quan hệ ngoại giao. Bên ngoài là thế, còn bên trong thì việc làm của công an đã và đang thiêu rụi tiếng tăm của ngành này, mà bà Lê Hiền Đức, một người rất nổi tiếng trong việc chống tham nhũng, đã bị công an đối xử thô bạo trong những ngày gần đây, bà nêu lên trong phần góp ý của mình.
Tôi nghĩ rằng ông này là một người tôi biết từ lúc còn bé. Tôi còn bé ông cơ mà, cách đây hơn nửa thế kỷ tôi còn bé ông cơ mà. Thì khi đó tôi đã là công an rồi, tôi đã là cảnh sát rồi. Tôi biết cái ông này là một người rất có tâm, nhưng vì cái bộ máy hoạt động hiện nay, tôi sẽ hỏi ông rằng thứ nhất, qua các cuộc biểu tình năm ngoái thì cái hình ảnh người công an đối với nhân dân nó trở nên, từ là một người công an nhân dân thì bây giờ tôi phải dùng từ là nó trở nên đen tối, đen tối, không còn một chút nào tin tưởng nữa và dân vô cùng căm ghét. Bây giờ anh nghĩ thế nào về cái việc này? Anh sẽ có thái độ gì chấn chỉnh cho quân lính của anh? Nếu tôi hỏi thì tôi sẽ hỏi như thế. Còn đối với người như tôi thì tôi có gì là cho riêng tư tôi đâu. Hoàn toàn tôi vì lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân. Mà tại sao quân lính của anh, đại đa số, tại sao họ lại có thể đối xử với tôi, một con người cả một cuộc đời mà gần như hơn nửa đời người tôi đã quan tâm đặc biệt xây dựng cho ngành công an. Bây giờ ông nghĩ gì trong cái việc chỉ đạo ngành công an như thế?
Bà Lê Hiền Đức là một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, hoạt động từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trong thời kỳ bí mật. Đã có thời gian, bà từng là nữ điệp báo dịch các loại mật mã cho ông, và vì vậy bà có thể tự hào những gì đã đóng góp cho đất nước. Bà có quyền nhận được sự đối xử tốt hơn, hay ít nhất cũng lịch sự hơn của ngành công an. Một người khác là bà Bùi Minh Hằng, vốn là một biểu tình viên trong đoàn người biểu tình tại Bờ Hồ, Hà Nội. Bà Hằng bị bắt vì những lý do hết sức ngớ ngẩn mà không được cơ quan nào xem xét theo đúng tinh thần pháp luật, mà ngành công an lẽ ra phải là nơi thực hiện để bảo vệ công dân khi họ oan khuất. Bà Minh Hằng không hề phạm một tội nào có ghi nhận trong hiến pháp Việt Nam. Bà bị âm thầm bắt giam và âm thầm thả ra như không hề bị bắt. Những kinh nghiệm trong trại giam khiến bà Minh Hằng nghĩ ra câu hỏi về sự lạm quyền của ngành công an. Câu hỏi này bà đặt thẳng với Bộ trưởng Trần Đại Quang.
Thời gian vừa qua báo chí đăng tin rất là nhiều, mà chính tôi là người mà từ trong cái gọi là hang sói để trở về đấy. Tại sao mà tôi phải sử dụng cái ngôn từ như thế? Bởi vì thực tế là ở trong đó tôi chứng kiến cái sự đối xử giữa con người và con người nó man dợ. Mà đấy là nó đều nằm trong cái cách mà hành xử của cái ngành công an. Tức là thứ nhất là họ là người của ngành pháp luật, nhưng hầu như họ không hiểu về pháp luật nhiều như người dân bình thường chúng tôi. Cái điều thứ hai là họ lạm quyền. Họ lạm quyền rất nhiều, cho nên mới xảy ra thời gian vừa rồi là cả cái hệ thống ở bên ngoài báo đài đã được từng đại tin là những cái chuyện mà người dân vào trong công an ra rồi chết, rồi thân thương tật. Mà cụ thể như chúng tôi là những người mà vào trong hang ổ của họ đấy, thì tôi mới chứng kiến tất cả những cái mà nó phạm pháp này, nó yếu kém này, và nó man dợ của những cái người khi về bảo vệ pháp luật như là ngành công an. Đó, vì thế tôi là nếu như mà để cho tôi chất vấn ông trưởng đó, thì tôi muốn hỏi rằng cái quyền hạn cho phép trong một cái đất nước có tôn ti trật tự thì đối với ngành công an gồm những quyền hạn gì? Thì từ cái câu hỏi đó ấy, sẽ suy được ra là họ đã làm những cái gì vượt quyền và tiếm quyền.
Mỗi một lần Quốc hội chất vấn Bộ trưởng hay Thủ tướng thì người dân lại phấn khởi, vì họ tin rằng qua các câu hỏi của Quốc hội, người ta sẽ thấy thêm những gì mà họ không thể thấy qua báo chí. Tuy nhiên đã quá nhiều khóa họp trôi qua, rất nhiều chất vấn đã diễn ra bên trong tòa nhà ấy, nhưng vẫn chưa thấy thái độ quyết tâm thay đổi của người bị chất vấn. Quốc hội Việt Nam mạnh yếu thế nào không do cách đặt câu hỏi, nhưng do những giám sát diễn ra sau đó có thực sự hiệu quả bao nhiêu. Ngay sau khi buổi họp chấm dứt và người bị chất vấn ra về với nhiệm sở của mình, họ phải biết những gì họ sẽ làm.
Vừa rồi là phần trình bày của Mạc Lâm về sự việc chất vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Tiếp tục trong chủ đề này, trong 4 bộ trưởng ra chất vấn trước Quốc hội có Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường. Trước thềm cuộc chất vấn, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ một số vấn đề được quan tâm với Quỳnh Chi. Ông cho biết nhà nước cần công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân và giải thích như sau.
Các nước người ta đều vậy hết á, là người ta đều công nhận về đất đai có 3 quyền sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân. Và cái sở hữu cá nhân nó không có ngăn cản gì trong khi mà vì an ninh quốc phòng chúng ta có thể trưng thu trưng mua hết. Mà khi công nhận cái quyền sở hữu người dân thì người dân có quyền trên mảnh đất của mình thuận mua vừa bán. Chứ không phải bây giờ nó nên là sở hữu nhà nước rồi anh lại ra cái quyết định giải tỏa đền bù mà nhà nước lại đứng về phía các cái đơn vị đầu tư. Chứ không cho dân trực tiếp thương lượng với nhà đầu tư. Mà luật đất đai thì có quy định như vậy, nếu là những dự án kinh tế là phải để người dân thương lượng trực tiếp với chủ đầu tư. Nếu mà không có cái công lao lao động của người nông dân, người dân thì làm sao mà đất đai nó có giá trị sử dụng? Nó sẽ là mãi mãi là những bãi hoang, những cái vùng hoang hóa. Thì làm sao có giá trị sử dụng nhà nước mà bây giờ nhà nước lại nói là của nhà nước. Rồi từ đó đó là một cái chỗ hở lớn để cái bọn tham nhũng, bọn tiêu cực trong đảng và trong chính quyền tước đoạt cái tài sản, cái đất đai của người dân.
Dạ vâng, nhiều người cho rằng cái việc áp dụng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất nhưng chưa thông qua cái phúc quyết của người dân á là mấu chốt dẫn đến những mâu thuẫn về đất đai. Ý kiến của ông ra sao ạ?
Lẽ ra phải để cho nhân dân, để cho các nhân sĩ trí thức, các chuyên gia thảo luận một cách triệt để, một cách rốt ráo về vấn đề sở hữu đất đai để thay đổi hiến pháp, thay đổi luật đất đai. Rồi sau đó trên cơ sở những ý kiến của người dân đó, thì đảng mới quyết định, và đảng phải chịu trách nhiệm trước dân, trước lịch sử những quyết định của mình. chứ không thể nào mà lại chưa thảo luận chưa gì hết lại nói, tức là một cái tình trạng mất dân chủ hết sức là nghiêm trọng.
Yeah.
Mà cái này phản ánh một cái nhà nước, có thể nói không phải là nhà nước pháp quyền mà một nhà nước toàn trị, lấy cái ý đảng để chụp lên, để chụp lên cái nguyện vọng của người dân. Mà trong lịch sử đã có nhiều cái chứng minh ý đảng là sai. Ví dụ như vấn đề trước cái đền đổi mới là biết bao nhiêu cái chuyện người dân do bức bách người ta phải xé rào, người ta phải làm, và sau này nhà nước phải công nhận.
Thế thì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được hiểu như thế nào thưa ông?
Đảng lãnh đạo là gì? Là phải thấy trước, phải dự đoán được cái tình hình trước, chứ không phải chạy theo sự kiện. Thì như vậy còn gì là lãnh đạo nữa? Đáng. Vấn đề đặc đài riêng tôi nhân dịp này tôi đề nghị là Đảng và Nhà nước phải xem xét lại, chứ không nên vì nghị quyết Trung ương năm mà cứ khư khư giữ cái quan điểm là đất đai của toàn dân.
Tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 diễn ra giữa tháng 5 vừa qua đó, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Ông có cho rằng đây là một giải pháp hiệu quả hay không ạ?
Bây giờ anh chống tham nhũng thì nếu không tăng cường phân lập thì làm sao chống tham nhũng? Tòa án đâu có độc lập được mà xét xử. Bây giờ ai xét xử Thủ tướng hay là Tổng Bí thư hay là các vị quan chức nhà nước cấp cao?
Yeah.
Nếu không có tối cao pháp viện, không có cái tòa án hiến pháp thì ai xét xử các vị? Còn tôi cho là cái biện pháp tự phê bình, và phê bình tôi ở trong đảng hơn 40 năm mà tôi biết. Bây giờ cái biện pháp này nó không có hiệu quả nữa. Ví dụ như tôi đã từng nói là trong chi bộ ai dám phê bình Thủ tướng, ai dám phê bình Chủ tịch nước, ai dám phê bình Tổng Bí thư.
Yeah.
Mà bây giờ vấn đề là phải dựa trên pháp luật, dựa vào người dân thì mới được. Chứ còn nếu không thì sẽ không. Dù anh có thay đổi tổ chức phòng chống tham nhũng từ chính phủ qua đảng thì nếu anh không thực sự chống tham nhũng thì cũng không thể nào có hiệu quả được.
Dạ, vậy thì trước tình trạng tràn lan người Trung Quốc tại Việt Nam, nhất là những cái vùng nhạy cảm của đất nước đó, thì ông có nhận xét như thế nào thưa ông?
Cái quản lý nhà nước tôi thấy buồn cười là người Trung Quốc đến làm bè để đánh cá nuôi cá, rồi sau đó rút đi em cũng không ai biết cả. Và theo cái chủ trương hiện nay, người đứng đầu nhà nước là phải chịu trách nhiệm mà đã để cho cái tình trạng, nhất là cái việc mà Trung Quốc đi vào Việt Nam từ vùng rừng núi cho đến đất mũi Cà Mau, rồi bây giờ đến Khánh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, thì tôi thấy cái nguy cơ về cái độc lập dân tộc, nguy cơ về cái toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là bị đe dọa hết sức là lớn.
Yeah.
Dân người ta rất lo, không biết các vị lãnh đạo có lo cái việc này không, mà tôi thấy quá dễ dàng cho cái lực lượng Trung Quốc vào Việt Nam. Bởi vì trong lực lượng đó bao nhiêu người là dân sự, bao nhiêu người là quân sự, bao nhiêu là tình báo gián điệp, thật cần phải kiểm điểm một cách nghiêm túc. Nhất là cái Bộ Quốc phòng, rồi Bộ Công an. Bộ Công an thì dân biểu tình yêu nước thì lại trấn áp, nhưng mà những cái việc đó thì lại không đặt vấn đề để mà quản lý.
Đối với những vấn đề mà đất nước đang đối mặt á, thì theo ông cái vấn đề nào là quan trọng nhất ạ?
Tôi cho là vấn đề đất đai là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì nó đụng chạm đến cái quyền lợi thiết thân của người dân.
Yeah.
Mà người dân đây á, là đặc biệt là nông dân, là một cái lực lượng đã hy sinh rất nhiều. Bây giờ những gia đình thương binh liệt sĩ, những gia đình có công với mạng đều là toàn là những gia đình nông dân. Ngay ở miền Bắc cũng vậy, bộ đội đi vào miền Nam cũng là nông dân, rồi hy sinh, rồi bây giờ những cái gia đình đó bây giờ bị cướp đất như ở Văn Gia hay là ở Nam Định.
Yeah.
Thì như vậy sẽ đụng đến một lực lượng mà có nguy cơ sẽ bùng nổ những cái vụ việc rất là phức tạp, rất là xấu.
Dạ vâng, xin phép được hỏi ông cô cuối là những cái chia sẻ này của ông đó có được nhiều người trong Đảng Cộng sản Việt Nam đồng tình hay không ạ?
Mình vì cái lợi ích của đất nước, đạt lợi ích của dân tộc, một nước lên trên, mình có thể hy sinh, mình có thể bị cái này kia. Nhiều người cũng khuyên can tôi là cái này kia, nhưng tôi nói bây giờ đó là vấn đề tồn vong của đất nước. Anh không thể để cho những cái người mà người ta không có trách nhiệm, hoặc là người ta vì cái lợi ích phe nhóm mà người ta làm, người ta làm đất nước này nó đi đến cái chỗ xấu. Thì như vậy đó, thì những hy sinh xương máu của đồng bào chúng ta kể cả hai miền thì nó sẽ có cái nghĩa như thế nào. Bởi vì tôi nói thật, khi chúng tôi tham gia phong trào sinh nhật sinh là ngoài cái vấn đề chống Mỹ ra, chống xâm lược ra, thì chúng tôi mơ ước sao hòa bình có một cái xã hội tốt đẹp hơn chế độ xã hội cũ. Nhưng mà nhìn lại thì có những cái còn xấu hơn cái cũ, thì điều đó chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Chúng tôi phải đứng lên đấu tranh, dù cho biết rằng cái đấu tranh nó sẽ đem lại cho mình, nhưng mà lương tâm của một cái người công dân, của người trí thức, thì tôi không thể nào tôi chịu đựng nổi. Nói với cô rồi rất là xúc động, không thể nào chịu đựng nổi.
Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do. Xin chào ông.
Thưa quý thính giả, trong bối cảnh vật giá tăng cao, bữa ăn hàng ngày của nhiều người trong xã hội đang xuống cấp. Bên cạnh những tô phở bò Kobe có giá gần 1 triệu đồng, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những bịch cơm vài ngàn. Khuất trong vẻ nhộn nhịp của một đô thị lớn nhất nước, câu chuyện xoay quanh những quán cơm ký đẫm tình người cần được nhắc tới. Thông tín viên Nhân Khánh có bài tường trình như sau. Mời quý thính giả vui lòng theo dõi.
Trong điều kiện giá thực phẩm ngoài chợ tăng từng ngày, thì một phần cơm bụi có ba món mặn, xào và canh, tối thiểu cũng hết vài chục ngàn đồng. Nhưng trước tình trạng kinh tế khó khăn hơn như hiện nay, cơm bụi có vẻ không còn là giải pháp tình thế qua ngày. Giới lao động bình dân đã tìm đến những quán cơm loại khác, không giống với loại đựng trong hộp gọi là cơm hộp, hay cơm bụi tức hàng ăn dọc các vỉa hè. Cơm ký là loại cơm được người bán cho vào bịch ni lông, đặt lên cân tính theo ký giao cho khách, không kèm theo thức ăn. Tương truyền ông Thọ là người khai trương loại quán cơm này. Ông Thọ nấu cơm ở nhà bỏ vào rổ, bưng ra ga Hòa Hưng bán cho những người khách lỡ đường hay chờ tàu. Lâu dần dưới áp lực khủng hoảng kinh tế, nhiều quán cơm ký xuất hiện. Đa phần những quán cơm ký chỉ gồm mấy bình ga đặt nơi góc phố, châm cái nồi đựng cơm dưới cây dù phất phơ mưa nắng. Khách hàng ở đây bổ sung những khuôn mặt mới. Hiện nay ngoài sinh viên và giới lao động bình dân, bộ phận làm việc văn phòng cũng tìm đến. Chúng tôi có hỏi thăm một nhân viên văn phòng là khách hàng của quán cơm ký thì được cho biết về lý do mua cơm ký và giá cả như sau.
Khách hàng thì chỉ bán cũng đa dạng lắm, văn phòng cũng có, rồi những người mà dân lao động đó chứ hả, người ta lại ta mua cũng có. Rất là nhiều, cái này nhiều khi người ta đi làm á, thay vì cơm người ta mang theo thì nó nguội. Cơm chỉ bán như vậy cái giá cũng bình dân, cho nên người ta ghé người ta mua ăn nhiều tiện khỏi phải nấu. Chị bán cũng cỡ 10 năm rồi chú. Cái này là cũng tương đối đó chú, nói chung giá này là cũng chấp nhận được. Tại vì thường người ta mua một khẩu phần thì người ta có thể là người ta mua khoảng từ 3 đến 5 ngàn là một người người ta ăn đủ rồi. Nếu mà phụ nữ thì ăn khoảng chừng 3 ngàn là đủ. Còn nam thì nhiều khi dân lao động thì mua là 5 ngàn.
Đa phần khách hàng các quán cơm này là dân lao động nghèo, kéo vào các quán cơm ký với những đôi chân cất bước mệt nhoài. Không chỉ là cư dân thường trú đô thị, họ còn là những người đến từ nhiều vùng trong cả nước. Họ có một điểm chung là nghèo và những ánh mắt hắt hiu. Dưới những bề bộn công việc, bà Nguyễn Thanh Nga, một chủ quán cơm ký đã trả lời cho chúng tôi biết về các khách hàng của mình.
Đa phần những người nhập cư vô hết, chẳng hạn như ở Quảng Ngãi mà đó. Người ta khổ, người ta vào đây ta bán giấy số, bán giống gánh thì rồi những người già đơn chứa, tính tắc là toàn là lao động bình thường không à anh. Chứ còn nhà giàu thì người ta dư sức để nấu, người ta ăn rồi, đâu cần tới công ký của mình đâu anh. Chỉ có những người mà ta đi thuê nhà, ta thuê cái phòng nó bé quá là ta không cho nấu, tại vì ta ưa cháy nổ tùm lum. Giờ ta đi ăn cơm tiệm thì nó mắc quá, không có tiền. Cho nên là ta đi mua cơm ký, ăn cho nó tiện chứ. Chẳng hạn sinh viên vậy, hai ba đứa là ở cái phòng bé tí xíu vậy á, rồi chỗ đầu nấu. Cơm tiệm 30-40 ngàn bữa, lấy gì tiền đầu đi học. Mua chừng 5 ngàn cơm ký thôi, rồi anh mua thêm chừng vài ngàn đồ ăn nữa hoặc là sinh viên nữa. Chứ xong nữa, giờ ăn đi mà, không ra ngày thôi, có tiền người ta đâu có tiền.
6.000 đồng tương đương một ly trà đá ở Sài Gòn, trong cảnh mưu sinh ngày thêm chật vật, yêu cầu gạo thơm thịt tốt trở nên xa vời, giới lao động bình dân đang cầm cự trong thời bão giá để vươn tới một ngày mai tươi sáng hơn. Người dân luôn phải cân nhắc lại việc tiêu dùng, sau khi các khoản chi phí cho mua sắm, giải trí bị cắt xén, đến lượt số tiền bỏ ra cho các bữa ăn hàng ngày cũng co lại. Nhận xét về quán cơm ký, một khách hàng có ý kiến rằng:
Dạ, bán cả ngày chú ơi, ở đó chỉ toàn là bán cơm không thôi, còn đồ ăn thì tự người ta mua chỗ khác. Dạ, con có mua cơm, cô chỉ nấu thì cũng được. Có hai loại, cơm thường là khoảng 8.000 á, còn cơm ngon là 10.000 á. Cơm ngon thì cái gạo của nó mềm hơn cơm kia một chút. Hồi xưa thì cũng ít nhưng mà bây giờ thì cũng nhiều rồi. Ở cái quanh chỗ khu thì cũng có 2-3 quán cơm nó mở như vậy. Thì đó là khoảng nửa ký cơm là ta ăn được một người á. Thì với cái giá này thì thành phần nhân lao động ăn cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Trong lúc tiền thuê mặt bằng và thực phẩm đều tăng, giá cơm bùi cũng đến vài chục ngàn một suất. Kiếm bữa cơm no lòng là đỏ con mắt. Khách nghèo, các chủ quán bán cơm ký cũng nghèo. Nhân công làm việc là vợ chồng con cái trong nhà, phụ vào lấy công làm lời. Giữa một thành phố lớn nhất nước, xem ra chuyện đi lượm bạc cách từ nghề bán cơm cân ký quả là khó làm giàu. Mỗi ngày người chủ quán cơm ký thức dậy từ 3-4 giờ sáng, bán đến 1 giờ trưa mới nghỉ, chiều lại bán tiếp, trời sập tối, hết cơm mới dọn quán. Để lý giải cho công việc theo đuổi hàng chục năm ròng, đơn giản không chỉ là lợi nhuận, chúng tôi được bà Nga cho biết.
Tùy theo người, ví dụ như bây giờ một mình anh ăn á thì 2.000, mà hai người ăn á thì 5.000, tùy theo người ta ăn khỏe, người ta ăn yếu. Chứ còn em không phải là bắt buộc người ta phải mua một ký, chẳng hạn có nhiều người ta mua 2.000 đó, mình không có bắt người ta mua nhiều nữa. Coi như mình làm phước thì phước, mỗi người giúp mình làm giúp ra được người nghèo được cái gì thì giúp thôi.
Giữa những chung cư cũ kỹ, có phố quanh co đặc trưng Sài Gòn, xem ra các quán cơm ký ngày càng đông khách. Người bán hàng cơm, lợi nhuận chủ yếu dựa vào thức ăn, các quán chỉ bán cơm không này, kiếm được đồng lời càng khó. Sài Gòn thì vẫn nhộn nhịp và muôn màu, tình người bên quán cơm ký vẫn sáng lên đâu đó giữa chợ đời phố thị. Tinh thần nhân bản trong xã hội có lẽ sẽ lớn dậy là nhờ những cảm thông và chia sẻ bình dị như vậy. Trong bối cảnh người lao động còn đang vất vả với miếng ăn vài ngàn đồng, khó mà không chạnh lòng khi hàng đống tiền tỷ khác bị tiêu xài một cách vô tội vạ. Tiến trình đưa các thủ phạm hủ bại ra ánh sáng công lý cũng ngang bằng với nhịp độ cải thiện chất lượng cuộc sống của tầng lớp bình dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ tư ngày 13 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự. Để tồn tại trong một môi trường cạnh tranh, nhất là như tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay, khi tình trạng phá sản và thua lỗ của các doanh nghiệp lên đến mức báo động, thì hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, gọi tắt là M&A, đang được xem là một trong những biện pháp cứu cánh. Hoạt động này trong thời gian gần đây có những điểm gì đáng lưu ý? Vũ Hoàng tổng hợp và trình bày trong phần sau.
Trong thời buổi lãi suất cao, tín dụng bị siết chặt, doanh nghiệp khó vay vốn để phát triển như hiện nay, hoạt động mua bán và sáp nhập, gọi tắt là M&A, đang trở thành lối ra cho nhiều doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản nhất, M&A có thể hiểu là các doanh nghiệp sáp nhập vào nhau để cùng tồn tại và phát triển. Vì thế, khi môi trường kinh doanh càng trở nên cạnh tranh khó khăn, thì hiện tượng các doanh nghiệp dựa vào nhau để sống càng có đất phát triển. Hoạt động M&A hình thành và phát triển tại Việt Nam từ khoảng năm 2005. Đến thời điểm này, các lĩnh vực mà M&A tập trung mạnh nhất là vào các ngành như tài chính, ngân hàng, công nghiệp, công nghệ thông tin viễn thông và gần đây nhất là lĩnh vực bất động sản. Lý do cũng thật dễ hiểu vì những ngành này tại Việt Nam hiện là những ngành đang có sức cạnh tranh mạnh nhất, đồng thời cũng chính là những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các chính sách như lãi suất hay tín dụng của chính phủ mà họ cần đến M&A để tái cấu trúc, tồn tại và phát triển. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Quang Huy, thành viên sáng lập và là giám đốc bộ phận dự án của công ty luật Bros và Cộng sự, chuyên về các hoạt động tư vấn M&A và đầu tư tài chính, nhận xét bức tranh chung về hoạt động mua bán sáp nhập tại Việt Nam thời điểm gần đây.
Hiện tại thì nó M&A xuất hiện trong khá nhiều lĩnh vực nhưng mà nổi trội lên chính là cái lĩnh vực mà ngân hàng đấy. Với cái tình hình tài chính Việt Nam giờ thì có rất nhiều các ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng nhỏ là khó khăn trong việc hoạt động, và cái xu hướng mà sát nhập lẫn nhau là một xu hướng tất yếu. Trên thực tế là cũng đã có một số cái ngân hàng sát nhập rồi. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, năm nay và sang năm nữa thì là cái xu hướng này nó sẽ càng rõ nét hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ là một con đường tất yếu. Cái phá sản của Việt Nam thì nó cũng không rõ ràng lắm, và cũng không phải là dễ dàng trong cái việc thực hiện cái thủ tục đó. Vì thế là ngân hàng sẽ có xu hướng sát nhập lớn nhất. Đó là đến những cái công ty liên quan bất động sản. Bất động sản là cái mà thứ hai, do cái chuyện là phần lớn các nhà phát triển bất động sản, các developer của Việt Nam thì là đều là vốn rất là ngắn và cũng không có nhiều thật sự là kinh nghiệm trong cái việc mà phát triển bất động sản, tương đối ngắn hạn và tương đối chụp giật trong một thời gian dài khi thị trường còn tốt. Thế là có rất nhiều các cái công ty, các cái doanh nghiệp bất động sản sẽ phải mua bán, phải sát nhập để tồn tại trong chuyện này.
Ngoài ra, luật sư Huy còn giải thích thêm những công ty hiện đang sử dụng vốn vay ngắn hạn, chịu tác động của lãi suất vay quá cao, cũng chính là những đối tượng của hoạt động mua bán sáp nhập. Theo thông tin ghi nhận, số lượng các vụ mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp trong những lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, công nghiệp và công nghệ thông tin chiếm đến hơn 90% thị trường M&A tại Việt Nam. Riêng lĩnh vực tài chính ngân hàng, mức doanh thu từ mảng M&A tăng trưởng đến gần 25% trong năm ngoái, giữa lúc doanh thu của toàn khu vực châu Á lại sụt giảm tới 10%. Việt Nam hiện đang được xếp thứ 8 trong số các quốc gia có hoạt động M&A sôi động nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dự kiến tốc độ tăng trưởng của toàn bộ hoạt động M&A trong thời gian tới sẽ tiếp tục ở mức trên 30% tại Việt Nam. Theo thống kê của các tổ chức nghiên cứu như Thomson Reuters hay IMAA và AVM là những tổ chức chuyên nghiên cứu về M&A, trong năm 2011, tổng giá trị các thương vụ tại Việt Nam đạt 4 tỷ đô la, tăng hơn gấp đôi so với con số 1,7 tỷ đô la của năm 2010. Trong tổng số 4 tỷ đô la này thì có đến 2,6 tỷ là các giao dịch liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài. Điểm đặc biệt trong xu thế M&A tại Việt Nam năm vừa qua chính là các doanh nghiệp nước ngoài thúc đẩy hoạt động này. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp nước ngoài là những người tham gia với nguồn vốn hoặc nguồn lực tài chính mạnh hơn, cũng như có kinh nghiệm quản trị kinh doanh tốt hơn các doanh nghiệp nội địa. Họ được tạo điều kiện bình đẳng khi gia nhập vào cuộc chơi M&A tại Việt Nam. Giải thích về điều này, chị Phương Anh, trưởng phòng chính sách tài chính của một ngân hàng thương mại tại Hà Nội cho biết.
Sân chơi gia nhập và cạnh tranh là một sân chơi rất bình đẳng. Việt Nam đã gia nhập vào WTO nên là có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng tham gia vào sân chơi này. Vì các doanh nghiệp nước ngoài có nhiều vốn và kinh nghiệm quản lý hơn nên họ chiếm ưu thế trong vấn đề sáp nhập và cạnh tranh. Theo tôi, nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý là hai yếu tố chính để quyết định. Đó chính là lý do vì sao các doanh nghiệp nước ngoài chiếm ưu thế hơn.
Hình thức M&A đang nở rộ tại Việt Nam. Ngoài những vấn đề cần tìm hiểu như bên bán, bên mua, thì điểm đáng quan tâm hơn lại là bối cảnh hậu M&A, nghĩa là những hoạt động sau khi hai công ty đã trở thành một. Vì khi hợp nhất, các công ty khác biệt về nhân sự, đường hướng kinh doanh, thị phần, chưa kể sổ sách kế toán, tài chính, thì khâu hậu M&A sẽ là bài toán mà các doanh nghiệp đang thực sự quan tâm. Ghi nhận tiếp về những vấn đề này, luật sư Trần Quang Huy cho biết thêm.
Cái hậu M&A thì là nó là một cái quá trình nó rất là nhiều vấn đề, nó sẽ liên quan đến cả những vấn đề mà gọi là để nó hòa hợp cái bộ máy của một cái đơn vị gọi là sáp nhập và đơn vị được sáp nhập, thì rõ ràng là nó sẽ có một loạt các vấn đề mà liên quan đến sự là chuẩn hóa về các những vấn đề về nhân sự, rồi là một số cái vấn đề mà liên quan đến chuyện là chuẩn mực form mẫu hệ thống quy phạm quy trình nội bộ. Những cái vấn đề tiếp theo là kể cả những vấn đề mà liên quan đến cái hệ thống tài chính, anh hệ kiểm toán, kiểm soát tài chính nội bộ khớp với nhau chạy theo một cái mô hình bình chuẩn, vì thế là sẽ phải khớp nối những vấn đề về nhân sự, vấn đề tài chính, những vấn đề về pháp lý, những cái vấn đề đăng ký biến động đất đai, chủ sở hữu, những tên chủ sở hữu khác nhau, bây giờ mình phải đăng ký lại loạt các cái tài sản mà đang mang tên của những đơn vị bị sáp nhập, những đơn vị sẽ mất đi, đăng ký lại một loạt các cái cho cái đơn vị mà sáp nhập đó, không ngoại trừ là những vấn đề mà liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, rồi những vấn đề mà liên quan đến thương hiệu, đến xây dựng hình ảnh và những cả những chiến thuật và chiến dịch marketing nữa.
M&A là vấn đề tất yếu của nền kinh tế thị trường. Hoạt động mua bán sáp nhập này đã tồn tại từ rất lâu tại các thị trường lớn trên thế giới. Ở Việt Nam, xu hướng này sẽ ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Ở những lĩnh vực càng nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô như tài chính, ngân hàng, bất động sản, thì sẽ càng xuất hiện nhiều hiện tượng M&A. có thể thấy các công ty có vốn tốt, hoạt động quản trị tốt, tài chính minh bạch thì sẽ dần dần ngày càng chiếm ưu thế hơn trong cuộc chơi này. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam không chuẩn bị về nguồn lực tài chính, kỹ năng quản lý thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ bị thâu tóm như một lẽ đương nhiên.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF mới đây cho biết bệnh tiêu chảy và viêm phổi là những bệnh gây tử vong cao trong trẻ dưới 5 tuổi, mặc dù đây là những bệnh hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm dễ dàng. Việt Hà tổng hợp thông tin và gửi đến quý vị một số điểm chú ý về hai căn bệnh này và cách phòng ngừa cho trẻ. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa quý thính giả, tiêu chảy và viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi vốn là hai căn bệnh không còn lạ với y học thế giới, và với rất nhiều bà mẹ thì đây cũng không phải là hai căn bệnh khó chữa. Tuy nhiên, báo cáo mới đây của UNICEF công bố vào ngày 8 tháng 6 lại cho thấy đây là các căn bệnh chính gây tử vong cao trong trẻ dưới 5 tuổi ở các nước thuộc khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Bà Nabila Zaka, chuyên gia về sức khỏe bà mẹ và trẻ nhỏ của tổ chức này cho biết.
Yeah, it is. Because as you know, pneumonia and diarrhea, and people thought that you know these are easy.
Vấn đề thực sự nghiêm trọng. Bệnh tiêu chảy và bệnh viêm phổi là những bệnh có thể chữa được dễ dàng và có thể kiểm soát được. Nhưng thực tế khi chúng tôi làm thống kê thì vẫn thấy có đến 30% số trẻ dưới 5 tuổi chết vì các bệnh này và không thể có lý do biện minh nào cho vấn đề này.
Số trẻ dưới 5 tuổi tử vong phần lớn xảy ra các vùng sâu, vùng xa, trong cộng đồng dân cư nghèo, nơi điều kiện vệ sinh kém và thiếu các cơ sở y tế chăm sóc. Các bà mẹ không được trang bị kiến thức đầy đủ để đối phó với hai căn bệnh này. Theo bà Nabila Zaka thì có hai yếu tố chính dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là về phía trách nhiệm của chính phủ, bà nói.
If we take about government responsibility, when we look at the patterns of deaths, these are occurring among the...
Nếu chúng ta nói về trách nhiệm của chính phủ, các bệnh này chủ yếu ảnh hưởng ở các khu vực nghèo, không có tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế. Trong những tình huống như vậy thì chính phủ cũng có thể sử dụng đội ngũ y tế tình nguyện tại địa phương, trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về bệnh để giúp các bà mẹ phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Về phía các bà mẹ là những người đầu tiên tiếp xúc, chăm sóc cho trẻ, bà Nabila Zaka giải thích.
Also for mothers. Of course, when we talk about,
còn đối với các bà mẹ thì chúng ta nói về những người sống trong điều kiện kinh tế khó khăn. Những bà mẹ không được học hành đầy đủ, thiếu thông tin, không biết đọc và không có Internet. Ở nhiều vùng người dân không có nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn, phân của trẻ kết hợp với ruồi nhặng có thể mang bệnh truyền nhiễm cho trẻ.
Thống kê của UNICEF cho thấy có khoảng 134 triệu người ở khu vực Đông Á không có nhà vệ sinh sạch, và đây là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tiêu chảy trong người lớn và trẻ nhỏ. Chuyên gia của UNICEF đưa ra một số chỉ dẫn về cách nhận biết một số triệu chứng của hai căn bệnh này đối với các bà mẹ như sau.
Các bà mẹ nên chú ý là khi con bị đi phân lỏng hơn 3 lần một ngày thì đó là tiêu chảy. Nếu thấy phần da của trẻ khô, tái bớt bình thường, thì đó là dấu hiệu mất nước. Với bệnh viêm phổi thì các bà mẹ có thể nhận biết được khi trẻ khó thở, ho hoặc thậm chí bỏ ăn, bỏ bú sữa mẹ.
Tại các vùng sâu, vùng xa, nơi thiếu các phương tiện y tế và thuốc men, UNICEF khuyên các bà mẹ luôn giữ nước sạch bên mình. Khi thấy trẻ bị tiêu chảy, có thể cho trẻ uống nước với viên kẽm ngăn tiêu chảy trước khi có điều kiện đến gặp bác sĩ. Còn đối với bệnh viêm phổi thì cần phải đưa trẻ đến gặp bác sĩ sớm vì đây là bệnh chỉ có thể chữa khỏi bởi thuốc kháng sinh được bác sĩ kê đơn. Chuyên gia UNICEF cũng khuyên các bà mẹ thường xuyên rửa tay xà phòng trước khi cho trẻ ăn, bởi việc rửa tay bằng nước sạch không thôi vẫn không đủ để loại bỏ các vi khuẩn có thể gây tiêu chảy cho trẻ. UNICEF đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong những năm vừa qua trong việc giảm tử vong nói chung trong trẻ. Con số thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy, năm 1990, tỷ lệ tử vong trong trẻ dưới 5 tuổi ở Việt Nam là 51 trên 1.000 trường hợp. Con số này vào năm 2010 đã xuống còn 23 trên 1.000 trẻ. Tuy nhiên, trong số 34.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong hàng năm ở Việt Nam, vẫn còn có đến 10.000 trường hợp là do viêm phổi và tiêu chảy. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bà Nabila Zaka cho biết.
But when we look at also the are there preventive measures and curative measures? For example, in Vietnam, 58% mothers do start breastfeeding their babies.
Nói về các biện pháp phòng bệnh thì ở Việt Nam có đến 58% các bà mẹ cho con bú sau khi sinh. Nhưng cho đến khi trẻ 6 tháng tuổi thì chỉ có 17% các bà mẹ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đây là một con số rất thấp. Vùng nông thôn Việt Nam chỉ có 64% người dân có nước sạch để uống. Khi trẻ ốm thì có đến 83% số trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh. Như vậy là có đến 20% các em không được điều trị đúng. Trong số các trẻ em được điều trị thì chỉ có 55% số trẻ được điều trị khỏi bệnh bằng thuốc kháng sinh. Điều này cho thấy vấn đề về đào tạo và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
Thực tế hiện tại, ở nhiều bệnh viện nhi trong cả nước, tình trạng bệnh nhi dưới 5 tuổi bị các bệnh về đường hô hấp và tiêu chảy cũng khá phổ biến, không chỉ ở nông thôn mà còn ngay ở thành phố lớn. Tình trạng bệnh nhân đông cũng khiến các bác sĩ không thể thăm khám kỹ cho trẻ và làm các bậc phụ huynh khó chịu. Huyền Trang, 30 tuổi, một bà mẹ có con 9 tháng tuổi ở Hà Nội cho biết.
Đặc biệt là viêm phổi này và viêm phế quản thì rất là nhiều luôn. Em đi khám cái phòng bệnh hô hấp ấy, phòng khoa hô hấp ấy, rất là đông bệnh nhân. Và gần như là trẻ nào là cũng hơi một tí là bệnh hô hấp bệnh nhất, bởi vì bác sĩ khám xong cho con thì là khám xong được điều trị xong ấy, đấy chỉ là điều trị xong thôi, nhưng cũng không có gọi là cái kiểu tư vấn rồi chỉ dẫn cho các bậc phụ huynh như này thì như này và như kia, không quan tâm gì đến bệnh nhân cả, chỉ có nhiệm vụ là khám xong lọ khám thôi.
Việc thiếu sự chỉ dẫn từ các bác sĩ và các chuyên gia đã khiến các bà mẹ trẻ như Trang phải tự tìm cách chẩn đoán và điều trị bệnh cho con qua kinh nghiệm của bản thân hoặc của những người lớn tuổi hơn. Với những người ở thành phố, họ có thể tiếp cận với các thông tin trên các diễn đàn của các bà mẹ trên Internet, nhưng cũng không đảm bảo đúng kiến thức hoàn toàn. Ở Việt Nam, hiện cũng có một số các lớp dạy cách nuôi trẻ cho các bà mẹ. Tuy nhiên, vì công tác tuyên truyền còn chưa rộng, cộng thêm với thời gian làm việc bận rộn, nhiều bà mẹ đã hoặc không biết các chương trình này hoặc không thể tham gia học. Huyền Trang cho biết.
Ở Việt Nam mình gần đây cũng có nhiều cái lớp mà là lớp mở ra để dạy các bà mẹ chăm sóc cho bé ngay từ khi mà mới sữa bầu ấy. Nhưng mà gần như là ở Việt Nam mình thì trừ những người nào gia đình khá giả ấy. Thì người ta mới đi học, chứ còn bình thường cũng chả ai đi học. Thời gian không có, thứ hai đi học tốn tiền. Cũng cái những cái đấy, thứ nhất là về đấy marketing của nó có vẻ là chưa được tốt hay sao ấy, là không đạt được cái người, không đạt được cái sự quan tâm nhiều của các bà mẹ. Ra là chỉ có những gia đình nào hiện tại có điều kiện kinh tế thì người ta mới nghĩ đến cái đấy. Vì nghĩ đến cái đấy là thứ nhất là bình thường các bà mẹ còn phải đi làm. Các nhà bình thường ấy thì phải đi làm khi là đến gần đến tháng đẻ mới được nghỉ thì mới nghỉ đẻ. Nên đâu có thời gian đi học mà cái đấy thì...
Con trai đầu lòng của Huyền Trang đã 9 tháng tuổi, nhưng thường xuyên bị các bệnh về đường hô hấp. Theo cô, một phần nguyên nhân có thể là vì cô không thể cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu và thiếu sự chỉ dẫn cách điều trị bệnh cho con từ bác sĩ. Mặc dù không có được sự trợ giúp nhiệt tình hơn từ các bác sĩ nhi khoa cho cậu con trai đầu lòng của mình, Huyền Trang cho rằng bây giờ ít nhất cô cũng đã có một số kinh nghiệm cho những đứa con tiếp theo của mình. Tóm lại, các bà mẹ vẫn là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phòng và chữa bệnh cho trẻ.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web của đài tại địa chỉ rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thật vui tươi và an lành. Xin tạm chia tay với nhạc phẩm Về Quê và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Toàn Ban cùng Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.
Quê nơi có mồ chiên đê, có hàng tre ru khi chiều về. Nơi quê ta bánh đa bánh đông, nơi thảo thơm.
Been listening to Radio Free Asia. Channel 2. Channel 2.